chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt đưa.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 2 năm 2018. Cũng đồng thời là ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu. Và từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta tiễn năm Đinh Dậu để đón năm Mậu Tuất đến rồi đó anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa, chị Thu Nga. Tối ngày hôm nay chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là co cẳng đạp thằng Bần ra khỏi cửa và bồng ông Phúc vào nhà.
Vâng, đúng như vậy. Người ta cũng có câu là đạp cái ông già ra cửa rồi bồng cô thiếu nữ vào. Tối hôm nay đúng như vậy là tối giao thừa. Ngày hôm nay là ngày 30 Tết. Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Trong khi chúng ta chuẩn bị đón giao thừa tối hôm nay thì thời tiết ngày hôm nay rất là ấm áp. Bây giờ là 67 độ rồi, cao nhất là 73 và buổi tối là 51, không có mưa. Vì vậy cho nên tối nay đi đón giao thừa ở các chùa thì quý vị không có sợ ướt át. Tuy nhiên gió thì thổi cũng hơi mạnh mạnh là 16 dặm một giờ. Ngày mai đột ngột rơi xuống chỉ còn có 58-41 trong ngày New Year, trong ngày mùng 1. Và mưa có thể là chỉ có 10% mà thôi và gió thổi mạnh hơn 19 dặm một giờ. Cho đến ngày thứ 6, đúng là ngày Tết, thì nhiệt độ là vào khoảng 60-45 và mưa đến 90%. Và ngày mùng 2 thì cũng sẽ mưa. Hai ngày này có bộ là mưa và cũng có sấm sét nữa và chắc chắn là sẽ có mưa hai ngày này. Thì không biết là thời tiết ở bên Houston như thế nào, đã chuẩn bị đón xuân. Mưa mà mưa nhiều quá thì chắc không phải là mưa xuân rồi và vẫn tiếp tục mưa đông. Nhưng mà chúng ta cũng cần có mưa để mà hoa lá cành nở thêm. Mà người ta nói khi mà mưa đó thì trời tốt. Cho nên đó, nếu mà đầu năm mà có mưa thì tốt, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đừng có mưa nhiều quá.
Mưa
xuân thì vẫn tốt cho đầu năm. Và ngày hôm nay thì thành phố Houston nhiệt độ cũng rất là ấm áp. Lúc này bên ngoài là 68 và lên cao buổi trưa sẽ là vào khoảng 78 với 10% cơ hội mưa. Và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 65 và gió theo hướng nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Và qua ngày mai, ngày thứ 6 cũng là mùng 1 Tết của Việt Nam thì nhiệt độ cũng không có thay đổi nhiều. Tuy nhiên thì 40% cơ hội mưa thì cũng không có quá nhiều. Hy vọng là những cái cơn mưa đầu năm, mưa xuân sẽ mang lại nhiều cái điều may mắn. Và ngày mai lên cao buổi trưa sẽ là vào khoảng 75 và buổi tối xuống thấp là 56. Nhiệt độ cũng tương đối khá là dễ chịu và cho tới ngày thứ 7 là mùng 2 Tết thì cũng là vào khoảng 50% cơ hội mưa. Nhiệt độ cũng rất là ấm áp, cao nhất 74 và buổi tối xuống thấp là 59.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết là tòa kháng cáo đã đồng ý với thẩm phán về vấn đề thực sự là không công bằng đối với những người nghèo trong những quy định về bảo lãnh tại ngoại. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cũng là bản tin đang được đài CNN chiếu trên TV cho biết rằng là trong ngày hôm qua một vụ nổ súng tại một ngôi trường ở Florida bởi một học sinh cá biệt 19 tuổi đã khiến cho 17 người bị thiệt mạng. Và tiếp theo là một bản tin cho biết đã có những sự giải thích về việc sa thải người đứng đầu của cơ quan về vấn đề để mà giới thiệu về những cái nét đẹp của thành phố Houston trong vấn đề du lịch cũng như rằng là tổ chức hội nghị là cơ quan Houston First Corporation. Và lát nữa đây thì cô Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng cũng là một bản tin nhân ngày Valentine trong ngày hôm qua, thì một cặp đã sau một thời gian dài sinh sống trong vai trò là một người vô gia cư trên đường phố, thì trong ngày hôm qua họ đã có một sự khởi đầu mới. Với mối tình 20 năm thì họ đã đi đến một kết thúc đẹp, đó là kết hôn. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên họ đặt cái hàng tựa là tại Florida. Ở đó thực sự không còn một lời gì nói cả. Họ chụp một cái tấm hình những bà mẹ đang lo sợ ngay tại trường trung học Parkland ở Florida vào chiều ngày hôm qua thứ Tư. Trong khi đó thì trên bầu trời, những chiếc trực thăng đang phóng sự trực tiếp những tin tức có mặt tại đó. Dưới đất thì những nhân viên cảnh sát với những khẩu súng trang bị đứng đằng sau những chiếc xe. Và rất nhiều học sinh đã tụ tập trên đường phố. Những đứa trẻ này khóc ôm nhau rồi gọi cho bạn hữu cũng như là gia đình. Một người đàn ông trẻ đã trang bị súng và trước đây là cựu học sinh của trường trung học này tại miền nam của tiểu bang Florida đã nổ súng bắn vào các sinh viên học sinh cũng như là thầy cô giáo. gây tử thương cho 17 người và cái con số này có thể sẽ gia tăng. Việc xây cất sẽ sớm được thực hiện ngay tại một số những cái đường hầm lớn. Như vậy có nghĩa là về cái nạn lụt đang đe dọa tại trường Đại học Y khoa Baylor có thể được giải tỏa và một số những cái khu vực khác của thành phố Dallas cũng sẽ được giúp đỡ để mà xây cất chống lụt. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Với việc là Thượng viện hiện nay chắc chắn là sẽ tranh cãi trong tuần này về vấn đề di trú tòa bạch ốc thì xóa bỏ những cái ý tưởng nói rằng để bảo vệ cho những di dân trẻ khỏi cái nạn trục xuất mà không có một cái chương trình gì cho tương lai của vấn đề di trú tại Hoa Kỳ cả. Và cuối cùng thì một nghị viên của thành phố Plano đã đưa lời xin lỗi vào ngày hôm qua. Ông chia sẻ một đoạn video trên Facebook nói rằng thiệt là không phải khi mà nhiều người nói rằng tôi là cái người chống Hồi giáo. Nghị viên Tom Harrison sau đó đưa ra lời xin lỗi vào lúc 7 giờ tối về cái việc mà người ta đang tranh cãi cũng như là không vui lắm khi mà ông đưa ra một cái đoạn video nói rằng chia sẻ nếu mà quý vị nghĩ rằng ông Trump sẽ cấm những người Hồi giáo đi học tại các trường của Mỹ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hưng. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có cái bản tin nói về việc là phán quyết của tòa án số 5 về cái sự không công bằng đối với những người nghèo bị giam cầm tại nhà tù của Harris khi mà không có cái tiền để bảo lãnh ra. Và một tòa án phúc thẩm ngày hôm qua thứ Tư đã nói rằng là phán quyết lịch sử của thẩm phán quận liên bang về việc thay đổi cách thức thực hiện bảo lãnh của quận Harris cũng như là đồng ý hệ thống bảo lãnh trước đó là vi hiến và không công bằng đối với những cái người bị giam trong tù và thuộc thành phần nghèo khó. Ý kiến của ba thẩm phán của tòa ngày hôm qua đã khẳng định kết luận của tòa án quận Harris vào tháng 4 năm 2017 về việc giải quyết bồi thường của quận hạt là không bảo vệ những người bị bắt giam thuộc các thành phần nghèo khó và những người này cũng đã bị xem là bị đàn áp khi mà ở trong tù. Và tòa án phúc thẩm đã kết luận rằng là những người nghèo ở quận hạt Harris khi mà bị phạm tội và bị bắt giam vào tù thì đã bị lấy đi những cái quyền tự do cơ bản nhất của họ và đó là cái quyền nói rằng là không bị giam giữ. Và quyết định của tòa án phúc thẩm số 5 của Hoa Kỳ về hệ thống bảo lãnh tiền mặt của quận hạt Harris là vi hiến sau khi mà đã xảy ra một cái vụ kiện với cái số tiền lên tới là 5,2 triệu Mỹ Kim vào năm 2016 về việc là các luật sư cho rằng là những thân chủ của họ đã bị giam cầm vào các cái nhà tù của quận hạt bởi vì không có tiền để bảo lãnh ra khỏi nhà tù đó. Trong khi thì có những người khác, những gia đình khác thì có cái mức lợi tức cao cũng như là có tiền đã gửi vào bảo lãnh và những cái người phạm tội đã có thể bước ra ngoài để tiếp tục cuộc sống và chờ xét xử. Thượng nghị sĩ John Whitmire của thành phố Houston thuộc đảng Dân Chủ, một người đã đề xuất cho sự thay đổi này cho biết đây là một thỏa thuận lớn của tòa phúc thẩm số 5 và ông hy vọng là sẽ có sự thay đổi trong tương lai mang lại cái công bằng hơn đối với những cái gia đình nghèo cũng như là những gia đình có mức lợi tức thấp và có những cái người bị phạm tội. Và quận hạt Harris thì cũng đang cố gắng làm việc để mà có thể thay đổi hệ thống tư pháp hình sự của mình và đồng thời cố gắng đạt được một thỏa thuận về việc là các tù nhân phạm tội có thể được thả ra khỏi nhà tù mà không cần gửi cái tiền bảo lãnh. Tuy nhiên thì nếu như trong trường hợp được thả ra khỏi tù thì những người này vẫn có thể không có gây ra sự nguy hiểm đối với cộng đồng cũng như là bảo đảm được các cái quyền của nạn nhân và sự độc lập của ngành tư pháp. Một luật sư của nhóm Civil Rights Corporation tên là Alex Karakasanis cho biết là kết luận của tòa án ngày hôm qua là một chiến thắng cho những người nghèo khổ đã kiện quận hạt sau khi bị giam nhiều ngày bởi vì họ không có tiền để mà được đưa ra ngoài. Và ví dụ như là vụ kiện của Miranda O'Donnell, đây là một người mẹ độc thân đã phải ở tù 2 ngày bởi vì không có cái số tiền là 2.500 Mỹ Kim để mà có thể bảo lãnh để đi ra ngoài trong khi mà bị bắt bởi vì lái xe với cái bằng lái không có hợp lệ. Và Karaganis cũng cho biết thêm là tòa án số 5 đã khẳng định một cách mạnh mẽ là hệ thống bảo lãnh tiền mặt của quần hạt Harris là vi hiến và bắt buộc phải có sự thay đổi trong thời gian nhanh nhất và sớm nhất. Và chắc chắn là trong tương lai cũng sẽ có các bước tiếp theo để giúp cho quận Harris tạo ra một hệ thống mới, không vi phạm hiến pháp và cũng như là không ảnh hưởng đến hàng chục ngàn con người và những gia đình có cái mức lợi tức thấp hoặc là những gia đình mà không có đủ tiền bảo lãnh cho những người bị phạm tội của những gia đình này. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Cảnh sát đang truy lùng 5 người đàn ông tình nghi đã chạy khỏi hiện trường của một vụ cướp có trang bị vũ trang tại một game room ở Fort Worth ngày thứ Tư. Một người mang mặt nạ người hề và mang súng dài giống như loại AK-47. Một người đàn bà 18 tuổi đã bị bắn ở chân trong vụ cướp này và được đưa vào bệnh viện Texas Health Harris Methodist. Và cảnh sát đã nói là cái vết thương không đến độ nguy kịch chết người. Cảnh sát đã được gọi đến tại game room tại số 3255 ở đường North Beach Street 4 giờ 15 sáng. Và theo lời của cảnh sát, có ít nhất là 6 khách hàng bên trong game room đã bị cướp tiền mặt và ví quần wallet. Máy thu hình của tiệm video cho thấy là kẻ tình nghi khai hỏa liền khi mà họ bước vào tiệm. Trần nhà bị rơi xuống từ cái sức ép của tràng đạn. Nhân viên cảnh sát nói trong buổi họp báo là họ ra tay liền trong cái kiểu mà random, tức là bắn loạn xạ trúng đâu thì trúng trong building và đã làm cho một người bị thương nặng. Phát ngôn viên cảnh sát đã tìm thấy một số lớn vỏ đạn tại hiện trường. Mới lúc đầu thì những nhân chứng nói có 3 hay 4 kẻ nổ súng, nhưng sau đó, theo dõi máy thu hình, thì cảnh sát đang truy lùng thủ phạm thứ 5. Chúng chạy về hướng đông nam của phòng chơi game. Game room đầy người chơi slot, chơi video poker hay là những trò chơi khác, mong sẽ được winning credit thay vì nhận tiền mặt. Và có những smoke room shop là phòng sau, với những cái game có những cái máy mà chơi game khác nhau. Cảnh sát đang điều tra nhiều người mang súng tại business giữa game room và smoke room. Vào ngày thứ năm, cảnh sát đã tweet new release và hình của những kẻ bị tình nghi trong vụ ăn cướp khác tại Nick Game Room tại đường Alta Mesa Boulevard. Và trong vụ này có 3 người da đen đàn ông bị máy thu hình ghi lại. Cảnh sát nói 2 vụ không liên quan với nhau. Và cũng cho biết là những tên cướp ở Alta Mesa chĩa súng vào nhân viên và cướp tiền mặt, cell phone. Rồi vào ngày thứ hai khoảng 11 giờ 45 tối, một smoke shop khác đã bị cướp ở 6700 Brentwood Stair Road. Hai tên cướp là hai anh em cùng 33 tuổi đã bị bắt và sẽ bị charged. Cảnh sát tiếp tục điều tra nhiều những local game room và smoke shop nơi có nhiều tiền mặt và nhiều vụ cướp đã xảy ra. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin cho biết rằng là các giới chức của chính quyền thành phố trong ngày hôm qua đã có một số lời giải thích về hành động của sa thải người đứng đầu của cơ quan chuyên tổ chức các sự kiện cũng như rằng là cơ quan du lịch của thành phố Houston. Hoặc là chúng ta có thể hiểu rằng là họ đã có những lời giải thích về vấn đề bây giờ cơ quan Houston First Corporation như là một cơ quan rắn không đầu, tức là không có người lãnh đạo. Cơ quan này phụ trách về vấn đề quảng bá về du lịch cũng như tổ chức các sự kiện tại một trong những thành phố lớn nhất trên Hoa Kỳ, lớn thứ tư trên toàn quốc. Thị trưởng Sylvester Turner của thành phố Houston trong ngày hôm qua đã tự tách mình ra trong vụ sa thải kể trên và nói rằng là ông ủng hộ quyết định sa thải này nhưng ông không phải là người ra quyết định. Cô Dawn Ulrich là người đứng đầu của cơ quan Houston First Corporation đã bị sa thải khỏi vị trí là chủ tịch cũng như là CEO của cơ quan này trong ngày hôm qua sau khi có những cái kế hoạch loan báo về việc nghỉ hưu của cô này sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 tới đây. Trong tuần trước thì ông thị trưởng Turner đã có lời khen ngợi cô Ulrich vốn đã có thâm niên làm việc 40 năm cho thành phố và cũng như rằng là trong suốt nhiệm kỳ của mình thì cô này cũng đã làm khá lâu. Người chủ tịch hội đồng quản trị của cơ quan Houston First Corporation là ông David Minsberg, người đã ra quyết định sa thải cô Ulrich trong ngày hôm qua, không có thông qua một cuộc bỏ phiếu, thì đã gọi rằng là cô này là một nhân viên tốt, cũng như làm công việc cũng tốt, cũng ok, nhưng mà đã từ chối là đưa ra lời giải thích là việc là liệu cô này bị sa thải có phải liên quan đến thành tích yếu kém của mình hay không. Và ban giám đốc của cơ quan Houston First Corporation sẽ lên kế hoạch cho một cuộc họp trong ngày hôm nay để đi đến những cái quyết định, những cái hành động nhanh chóng nhằm bổ sung cho vị trí lãnh đạo của cơ quan này và đồng thời bàn bạc về một ứng cử viên thay thế trong một cuộc họp kín. Ông Turner là thị trưởng của thành phố và là người có quyền đề cử hầu hết các thành viên của hội đồng quản trị cơ quan này, thì nói rằng ông này hiện tại không có bất kỳ một ứng cử viên nào để thay thế cho cô Ulrich. Trong thời điểm này thì cô này đang xem xét về các lựa chọn về mặt pháp lý của mình để có thể khởi kiện cơ quan Houston First Corporation. Theo luật sư của cô trong ngày hôm qua đã nói, cô có lẽ sẽ để đơn kiện cơ quan này vì vấn đề phân biệt đối xử về vấn đề tuổi tác của cô, cũng như rằng là đã vi phạm về quy định trong việc là các cuộc họp mở rộng cho tất cả mọi thành viên tham dự thì cơ quan này đã vi phạm. Cô này thì theo như bài báo cho biết rằng là đã có những cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo của cơ quan trong hàng tháng trời về kế hoạch là cô sẽ nghỉ hưu trong cuối năm nay. Tuy nhiên, cô cũng nói không quên nhắc đến rằng là cô đã bị áp lực từ phía ban lãnh đạo để ép cô phải từ chức và đi nghỉ hưu. Người đứng đầu ban lãnh đạo cơ quan là ông Minsberg đã nói rằng là ông đã không thảo luận về việc nghỉ hưu của cô này với ông thị trưởng và đồng thời bác bỏ các cáo buộc của cô nhắm vào ông, cho rằng ông này đã kỳ thị giới tính, là những cái điều đó là hoàn toàn vô căn cứ. Và ông nói rằng là cô này trước tiên đã thông báo kế hoạch nghỉ hưu của mình từ hàng tháng trời rồi. Và chính ông cũng rất ngạc nhiên về quyết định kể trên và cô này đã thông báo trước khoảng là 11 tháng. Theo luật định, một cơ quan công quyền tại địa phương, cơ quan Houston First Corporation, phải tuân theo quy định mở cửa cho mọi thành phần tham dự các cuộc họp có liên quan đến lợi ích cho cộng đồng và phải được đưa ra trong chương trình nghị sự trước công chúng. Và chương trình này đã được hội đồng quản trị của công ty thực hiện trong ngày thứ ba và hôm nay là ngày thứ năm. Và cơ quan này chỉ tuyên bố rằng hội đồng quản trị sẽ tổ chức một phiên họp kín về vấn đề bồi thường cũng như đánh giá về trách nhiệm của nhân viên, nhưng không nói rõ cụ thể. Ông Minsberg đã nhắc lại rằng hội đồng đã thảo luận về trường hợp của cô này trong ngày thứ ba, nhưng không có một cuộc bỏ phiếu nào để mà bãi nhiệm cô Ulrich. Theo luật sư cũng là một chuyên gia về luật quy định dành cho các cuộc họp mở là ông Joe Larson của tổ chức Freedom of Information Foundation của Texas cho biết rằng là nếu mà hội đồng quản trị của cơ quan này đã có những cuộc họp kín thì rõ ràng đó là vi phạm luật của tiểu bang. Tuy nhiên, thành viên của hội đồng thành phố là David Robinson đã nói rằng ông lấy làm tiếc về vụ nghỉ hưu của cô này, nhưng thật ra đây không phải là một vấn đề gì lớn cả. Ông này là một thành viên bỏ phiếu không chính thức của ủy ban và đồng thời nói rằng vụ cô này nghỉ việc thật ra đã làm đúng theo các bước của luật pháp. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, việc xây cất bắt đầu khởi sự tại một số các đường hầm lớn tại thành phố Dallas nhằm ngăn chặn làn lụt tại trường Đại học Y khoa Baylor và một số các vùng khác của thành phố. Nghị viên của thành phố vào ngày hôm qua thứ Tư đã đồng thanh bỏ phiếu là sẽ chi trả 206.7 triệu Mỹ Kim cho một hợp đồng với lại công ty Southern Moore. Cuộc bỏ phiếu này chấm dứt trong thời gian 2 năm vừa qua trong cái tiến trình đi kiếm những cái thầu khoán. Và hợp đồng này là một trong những cái món tiền lớn lấy ra từ gói công khu phiếu năm 2012 642 triệu Mỹ Kim. Theo như là ông thị trưởng của thành phố Dallas, ông Mike Rowland cho biết thì chuyện này đã chờ đợi rất lâu và chúng ta bắt đầu khởi sự về tiến trình ngăn chặn làn lụt tại phía đông của thành phố Dallas. Cái đường hầm này dài vào khoảng 5 dặm và đường kính vào khoảng 30 feet là trong một cái thiết kế để có thể ngăn chặn làn lụt trong các khu vực như là State, Thomas, Woodrow Roger, phía đông ở Dallas Fairport và phía nam của Buckner Park. Đường hầm này sẽ được xây cất dưới mặt đất vào khoảng 70 cho đến 100 feet. Và mực nước mưa trong suốt thời gian gần đây trên những con đường phố ở khu vực này có vẻ như mỗi ngày một gia tăng. Và mỗi khi có những cái trận mưa lớn như vậy thì các đường hầm là một cái khu vực mà dân cư mỗi ngày một đông đúc đã được thiết kế từ những thập niên năm 1930. Và thành phố cũng đã từng được báo cáo là đã xảy ra một số những cái vụ lụt lớn ở trong khu vực này. Vào năm 1995, 2006, 2007, 2009, 2012 và 2015. Cơ quan chuyển vận nhanh ở thành phố Dallas đã từng có một số những cái trạm xe điện cũng như là xe bus trong khu vực này cũng sẽ được hưởng lợi. Phát ngôn viên của cơ quan này là bà Morgan Lyon cho biết là Dodge đã từng gặp một số các vấn đề lụt tại khu vực này trước đây và họ cũng cảm thấy an tâm nếu số tiền được xây cất được chuẩn thuận như thế. Các cử tri ở thành phố Dallas đã chấp thuận cái món tiền này vào năm 2006 và 2012 trong một cái gói công khố phiếu dành cho dự án đó. Và tổng cộng cái dự án này có thể sẽ tốn cho người thọ thuế vào khoảng 275.7 triệu Mỹ Kim. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Năng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 30 tháng Chạp, tức là 30 Tết. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, và lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình Trong nhà ngoài ngõ, sau đó 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone iPhone hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Ngày hôm nay là ngày 30 Tết, tối nay là đón giao thừa và nó cũng rơi ra vào Tết vào cái cuối tuần, cho nên là cuối tuần này rất nhiều những sinh hoạt rộn rịp lắm. Quý vị nhớ lắng nghe trên làn sóng 1600 AM. Thì quý vị có thể biết hết tất cả những sinh hoạt ở trong cộng đồng của chúng ta, những hội đoàn, các chùa, các nhà thờ, nơi nào có bánh chưng ngon, vân vân và vân vân. Thì quý vị sẽ biết được, ăn bánh chưng nhiều chưa Quang Hưng?
Vâng, ăn bánh chưng dài dài đấy chị. Nhưng mà cái Tết năm nay giống như chị nói đó là nhằm đúng vào cuối tuần. Mùng 1 Tết là ngày thứ 6, thứ 7 và ngày Chủ nhật. Như vậy là bà con tha hồ mà ăn Tết đấy chị Thu Nga nhỉ?
Đúng rồi, đúng vâng. Rồi. Rất tiện lợi.
Dạ, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông trên khu downtown Dallas, Dallas Main Street với lại đường Houston, có một chiếc xe vận tải chở hình như là có xăng dầu gì đó gặp tai nạn và chạy xuống cái khu vực này, cho nên là đường xá ở đây xe bus cũng như là xe điện đã bị ảnh hưởng ngay trong cái khu vực gọi là Union và Deep Elm, tức là trong khu downtown Dallas, trong cái khu vực này quý vị tránh đừng có đến. Spur 408 chạy về hướng Bắc hiện nay đang bị kẹt từ xa lộ 20 cho tới Watten Walker và Chris Boulevard cho tới xa lộ 12. Nói chung là đoạn đường ở Irving này rất là đông đúc xe cộ. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xe cộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn Radio.